Chương 34 Mùa xuân đoàn tụ. Công viên Nigoda ở về phía nam Kabilapatru, cách kinh thành non ba dặm đường. Bụt và các vị khất sĩ tùy tùng nghỉ tại đây theo lời đề nghị của khất sĩ Kaludaji. Đi theo Bụt về quê hương người có khoảng 300 vị khất sĩ do Đại Đức Sariputta dẫn đầu. Đại Đức Moggallana ở tại tu viện Túc Lâm và cùng các vị cao đức khác như Konana với ba anh em khất sĩ Kassapa lãnh đạo và duy trì nếp sống tu học của tu viện. Kaludaji sau khi đã về báo tin cho vua, hoàng hậu và Yasodhara về ngày về của Bụt, lại một mình ôm bác ra đi. Lần này thầy không đi với Chana, thầy đi một mình với tư cách một du tăng, hướng về phương Nam để đón Bụt. Thầy áp dụng phép khất thực của giáo đoàn khất sĩ, ngày đi đêm nghỉ, chỉ dừng lại nơi các thôn lạc vào giờ khất thực mà thôi. Tới đâu, thầy cũng báo tin là Thái tử Siddhartha đi tu thành đạo sắp sửa trở về. Đi được 9 hôm thì thầy gặp Bụt và đoàn khất sĩ từ phương Nam đi lên. Mừng rỡ, thầy gia nhập phái đoàn và cùng đi về hướng Bắc. Bụt và giáo đoàn khất sĩ được tiếp đón niềm nở bất cứ nơi nào ghé đến. Về tới Kapilavatthu, Bụt và các vị khất sĩ nghỉ một đêm tại công viên Nigoda. Sáng hôm sau, người ôm bát cùng tăng đoàn đi vào kinh thành khất thực. Cảnh tượng 300 vị khất sĩ khoác áo ca sa vàng, tay ôm bình bát, lặng lẽ và trang nghiêm đi khất thực trong thành phố đã gây một ấn tượng lớn trong lòng người thủ đô. Chẳng mấy chốc mà tin này được báo vào hoàng cung. Vua Suddhodana, hoàng hậu và phu nhân Yasodhara được báo rằng Siddhartha hiện đang ở trong thành cùng đi xin ăn với hàng trăm vị khất sĩ khác. Vua truyền đánh xe ngựa ra để vua đi gặp thái tử. Hoàng hậu Prajapati hồi hộp chờ trong cung. Hai mẹ con Rahula cũng hồi hộp chờ trong cung. Sajya vừa ra tới phố đông thì vua gặp được đoàn khất sĩ. Siddhartha có mặt trong đoàn khất sĩ ấy và vị võ quan hầu cận bên vua nhận ngay ra thái tử. Tâu bệ hạ. Bệ hạ nhìn vị khất sĩ đi đầu, người mang chiếc ca sa dài màu hỏa hoàng kia. Vua chợt nhận ra người con của mình. Dáng điệu của Bụt uy nghi, từ tốn. Người Bụt như tỏa chiếu hào quang. Bụt đang ôm bát, đứng trước một ngôi nhà, có vẻ nghèo nàn. Người đứng trang nghiêm và lặng lẽ, làm như việc xin ăn là việc quan trọng nhất trong đời. Một lát sau, vua thấy một thiếu phụ ăn mặc rách rưới từ trong nhà đi ra, trong tay chỉ có một củ khoai nhỏ. Thiếu phụ quỳ xuống dưới chân Bụt, rồi kính cẩn đặt củ khoai ấy trong bình bát của người. Bụt cũng kính cẩn không kém. Người nghiêng mình đáp lễ thiếu phụ, rồi mới lặng lẽ giả từ, bước sang ngôi nhà bên cạnh. Xa giá của vua còn cách Bụt khá xa, nhưng vua bảo ngừng xe để vua xuống đi bộ. Ngài đi thẳng về phía Bụt. Bụt cũng vừa thấy vua. Hai người tiến lại gần nhau, dáng đi của vua hấp tấp, nhưng dáng đi của Bụt vẫn thong dong. Siddhartha, vua thốt lên. Phụ vương, Bụt trả lời. Đại đức Nagasamala lúc ấy cũng vừa đi tới bên Bụt. Bụt trao chiếc bát của người cho thầy thị giả. Người nắm lấy hai bàn tay của vua trong hai tay người. Mấy giọt nước mắt ứa ra và chảy xuống trên gò má đã bắt đầu nhăn nhơ của vua. Bụt nhìn vua, hai mắt người bao phủ vua với một cái nhìn vừa dịu dàng vừa đầm ấm. Biết rằng Siddhartha con mình bây giờ đây không còn là một vị đông cung thái tử nữa, mà đã là một nhà tu, một vị lãnh đạo tinh thần. Vua muốn ôm chặt Bụt vào lòng, nhưng biết làm như vậy không ổn. Cuối cùng, vua chắp hai tay nghiêng mình trước người con của mình, theo thể thức của một vị quốc vương làm lễ một vị đạo sĩ. vị phó quan hầu cận cũng bắt chước vua, chắp tay nghiêng mình làm lễ bục. Lúc ấy đại đức Sariputta cũng đã đi tới gần bên bục. Bục nói với Sariputta: tăng đoàn khất thực xong, xin thầy hướng dẫn họ về công viên Vigoda để thọ thực và an nghỉ. Thầy Nagasamala sẽ đi theo tôi. Chúng tôi vào thăm hoàng gia và sẽ thọ thực ở đấy. Chiều nay thầy Nagasamala và tôi sẽ trở về với quý vị. Khất sĩ Sariputta kính cẩn nhận lệnh của bục. Thầy nghiêng mình làm lễ vua và bục rồi tay gót. Vua nhìn bục: ta tưởng con về tới là đi về thăm gia đình ngay. Ai ngờ con còn đi thực thực ngoài phố. Tại sao con không về thẳng hoàng cung để ăn cơm? Bục mỉm cười nhìn cha: con đâu có đi một mình. Con đi với cả giáo đoàn của các vị bi khu, nghĩa là những người khất sĩ. Con cũng là một vị khất sĩ như mọi người, và vì vậy con phải đi ăn xin như mọi người. Nhưng tại sao con phải đi ăn tại những nhà nghèo hèn như thế? Dòng họ Sakya ta trong bao nhiêu đời có ai làm như con không? Thưa phụ vương, dòng họ Sakya thì không ai làm như thế, nhưng dòng họ khất sĩ thì ai cũng làm như thế. Thưa phụ vương, biết khất thực là một phép tu nhằm thực hiện tinh thần khiêm cung và bình đẳng. Khi con nhận một củ khoai của một gia đình nghèo khổ, con cũng có thái độ cung kính như khi con nhận một món ăn sang trọng do một vị đế vương cúng dường. Thái độ cung kính này chứng tỏ rằng con đã có thể vượt ra khỏi sự phân biệt sang hèn, và cũng chứng tỏ rằng bất cứ ai dù nghèo hèn đến mấy cũng có nhân phẩm và cũng có thể đạt tới giải thoát và giác ngộ. Trong xã hội có nhiều sự chênh lệch về tài sản và quyền thế. Trong xã hội có rất nhiều bất công. Trong đạo pháp mà con tìm ra, mọi người đều được hoàn toàn bình đẳng. Đi ăn xin như thế này, con không làm cho nhân cách của con thấp thỏi đi, mà trái lại, con làm cho giá trị của tất cả mọi con người được sáng tỏ ra. Thưa phụ vương, con mong phụ vương nghĩ tới một đường lối chính trị mà trong đó phẩm giá của mọi người dân đều được tôn trọng. Vua Suddhodana há miệng nghe người con trai của mình thuyết pháp. Những lời đồn đãi lâu nay về Siddhartha thì ra đã là sự thật. Con mình bây giờ đã trở nên một vị lãnh đạo tinh thần, và đạo đức của con mình đã bắt đầu chiếu sáng khắp thế gian. Cầm tay vua, bục đưa vua đi bộ về hoàng cung. Thầy Nagasamala cũng đi theo sau vua và bục. Trong khi ấy, đứng ở lan can trên một tầng lầu nơi hoàng cung, hoàng hậu Gotami, công nương Yasodhara và công chúa Sundari Nanda đã nhìn thấy hết tất cả những gì xảy ra. Rahula cũng đang đứng gần đấy với một người thị nữ. Người thị nữ này trước đây khi còn dọn dẹp trên lầu đã trông thấy tăng đoàn đang khất thực và đã chạy xuống báo với hoàng hậu. Hoàng hậu đã dắt tay Sundari Nanda cùng Yasodhara lên lầu. Từ trên lầu cao, ba người nhận ra được bục đang dẫn đầu đoàn người khất sĩ. Rồi họ thấy xa giá của vua dừng lại và chứng kiến cuộc gặp gỡ giữa vua và người con trai lớn của ngài. Họ đã thấy vua vái chào bục theo nghi lễ cần có đối với một vị đạo sĩ lớn. Bây giờ vua và bục đang tiến gần tới cửa hoàng cung. Yasodhara gọi Rahula lại, một tay nắm tay con, một tay chỉ xuống bục và bảo: này con yêu quý của mẹ, con có thấy ông thầy tu đang cầm tay ông nội và đi vào cửa hoàng cung đó không? Dạ con có thấy, Rahula đáp. Ông thầy tu ấy là cha của con đó. Con chạy xuống chào cha con đi. Cha con có gia tài quý báu lắm. Cha con sẽ trao gia tài ấy cho con. Con xuống xin gia tài của con đi. Rahula nghe lời mẹ chạy xuống lầu. Trong khoảnh khắc, cậu đã xuống tới sân điện chầu. cậu chạy ra cửa hoàng cung, rồi cậu chạy lại với Bụt. Bụt biết ngay cậu bé đang chạy tới là Rahula. Người mở rộng hai tay ôm lấy cậu bé. Rahula vừa thở hổn hển vừa nói: "Ông thầy tu ơi, mẹ con bảo xuống xin gia tài của ông thầy tu." "Gia tài của con đâu? Ông đưa cho con đi." Bụt vuốt má Rahula, người nói: "Gia tài của con hả? Thông thả rồi, cha sẽ trao lại cho con." Bụt nắm lấy tay cậu bé, người đi ở giữa, tay trái cầm tay Rahula, tay phải cầm tay vua cha, và ba người tiến vào hoàng cung. Hoàng hậu Gotami, Yasodhara và Sinarinanda cũng hướng về phía cầu thang đi xuống. Xuống tới sân điện, ba người thấy vua. Bụt và Rahula đi rẽ vào vườn thượng nguyễn, ba người cũng đi theo lối ấy. Trời mùa xuân nắng lên rất ấm áp, ngoài vườn thượng nguyễn và tất cả các loại hoa đều đang nở rộ. Chim chóc ríu rít vang lên. Bụt đưa vua và Rahula tới ngồi trên những chiếc cẩm đôn. Thầy Nagasamala cũng được Bụt ngồi, mời ngồi xuống trên một chiếc cẩm đôn. Lúc ấy hoàng hậu Gotami, Yasodhara và Sinarinanda bước vào vườn ngự. Bụt đứng dậy ngay, người đi tới phía ba người. Hoàng hậu Gotami dáng dấp vẫn còn trẻ trung và khỏe mạnh. Bà khoác áo sari màu lá tre xanh mát. Gopa vẫn xinh đẹp như tự thuở nào, tuy nước da có hơi xanh. Chiếc sari nàng khoác trên người màu trắng như tuyết. Nàng không đeo một thứ phục xích nào cả. Còn cô em gái Bụt năm nay 16 tuổi, đang bận sari màu vàng, mắt đen lây lấy. Cả hai vị phu nhân đều chắp tay bút sen trước ngực và cúi đầu rất thấp để chào Bụt. Họ đã thấy quốc vương làm như thế và họ cũng bắt chước làm như thế. Bụt chắp tay lại thành bút sen để đáp lễ, người kêu lên hai tiếng: "Mẹ, em." Nghe tiếng Bụt gọi, Gotami và Yasodhara đều rơi nước mắt. Bụt cầm lấy tay hoàng hậu và đỡ bà ngồi xuống trên một cẩm đôn, người hỏi: "Em Nanda của con đâu?" Hoàng hậu nói: "Em nó đi tập võ, chắc cũng sắp về tới. Đây là em gái của con. Con thấy nó mau lớn không?" Bụt nhìn đứa em gái sau gần 8 năm xa cách. "Sindarinanda, em trống lớn quá." Bụt tiến tới cầm lấy tay Yasodhara. Gopa cảm động đến run rẩy trong tay Bụt. Người đưa bà tới ngồi xuống trên một chiếc cẩm đôn khác. Khi mọi người đã an tọa, Bụt mới ngồi xuống trên chiếc cẩm đôn của người. Từ hồi nãy đến giờ, vua không ngớt hỏi thăm Bụt, nhưng bây giờ vua ngồi im lặng. Mọi người đều ngồi im lặng, kể cả chú bé Rahula. Bụt nhìn vua, nhìn hoàng hậu, nhìn Yasodhara, rồi nhìn Sinarinanda. Niềm vui đoàn tụ được biểu hiện trong mắt của từng người. Cuối cùng, Bụt lên tiếng: "Thưa phụ vương, con đã về." "Thưa mẹ, con đã về." "Gopa, em thấy không? Ta đã về với em." Lúc ấy hai người phụ nữ mới òa lên khóc. Những giọt nước mắt của họ là những giọt nước mắt sung sướng. Bụt để yên cho họ khóc. Người gọi Rahula tới ngồi bên cạnh người và vuốt tóc chú bé. Một lát sau, lệnh bà Gotami lấy chiếu áo sari lau khô nước mắt, rồi mỉm cười nói với Bụt: "Con đi lâu quá, như vậy là đã hơn 7 năm trời. Con biết không, Gopa là một người phụ nữ rất can đảm." Bụt nhìn Gotami, rồi nhìn Yasodhara, người nói: "Điều này con thấy từ lâu rồi. Mẹ và Yasodhara là hai người phụ nữ can đảm nhất mà con đã biết. Không những mẹ và Gopa đã gây dựng được ý chí cho người nam nhi, mẹ và Gopa còn là mẫu mực của những người đàn bà đức hạnh nữa. Con có duyên lành lắm mới có được mẹ và có được Gopa." Yasodhara bây giờ mới mỉm miệng cười. Có mặt vua và hoàng hậu, bà ít khi dám lên tiếng nói chuyện thân mật với Siddhartha. Vua nói, hồi nãy con có kể sơ cho ta nghe về những năm con đi tìm thầy học đạo và tu khổ hạnh. Bây giờ con có thể nhắc lại những điều đó được không, trước khi con kể tiếp? Vâng lời phụ vương, Bụt kể sơ lược về những năm học đạo và hành đạo của người. Người kể lại cuộc gặp gỡ giữa người với vua nước Magadha về ngày thành đạo, về những đứa trẻ ở xóm nghèo Uruvela, về năm người bạn tu khổ hạnh, và về cuộc tiếp đón vĩ đại của vua Bimbisara. Mọi người lắng nghe Bụt với tất cả sự chăm chú, cả Rahula cũng không phát ra một tiếng động. Khi Bụt kể đến đoạn vua Bimbisara cúng dường rừng trúc, một cô thị nữ đi ra vườn ngự và đến gần hoàng hậu Gotami. Cô cúi xuống thầm thì mấy câu bên tai hoàng hậu. Hoàng hậu thầm thì mấy câu trả lời, rồi đẩy người thị nữ đi vào. Bà đã ra lệnh cho người thị nữ đặt bàn dọn cơm trưa hoàng gia ra ngoài vườn ngự. Tiếng của Bụt đầm ấm, người kể khái quát những gì đã xảy ra và không nói nhiều đến các chi tiết. Người cũng không nói nhiều đến những gian truân khổ hạnh của người, nhưng người đã nhân câu chuyện mà gieo vào trong lòng những người thân thuộc những hạt giống tốt lành của chánh pháp. Khi cơm nước đã được người hầu dọn ra đầy đủ ngoài vườn, thì hoàng thái tử Nanda cũng vừa đi du hành về tới. Chàng mặc võ phục màu trắng. Quân gác ở cửa thành đã cho Nanda biết là Bụt đã về. Vì vậy, Nanda đã vội vàng chạy vào cung. Không thấy ai, chàng hỏi người thị nữ. Thị nữ cho biết mọi người đang ở ngoài vườn ngự. Chàng ra vườn ngự, thấy Bụt, Nanda vội chạy đến chào mừng. Bụt nắm tay em, người nói, em mau lớn quá, năm ta đi em mới 15 tuổi, bây giờ em đã 22 rồi phải không? Nanda gật đầu. Hoàng hậu nói, con phải chắp tay chào anh con theo cách chào một vị đạo sĩ, con làm cho quen đi. Nanda vâng lời, chắp hai tay trước ngực, cúi đầu xá Bụt. Bụt cũng chắp tay lại đáp lễ em. Mọi người quây quần quanh bàn ăn, Bụt đưa thầy Nagasamala tới ngồi gần bên mình. Người hầu đem nước tới để mọi người rửa tay. Vua hỏi, hồi nãy hai thầy đã khất thực được những gì trong bát? Bụt nhìn vào bát mình rồi nhìn vào bát của thầy thị giả, người nói, con chỉ mới sinh được có một củ khoai, còn thầy Nagasamala chưa sinh được gì hết. Vua Suddhodana đứng dậy, vậy để ta sẽ cúng dường hai thầy. Vua đứng dậy, Yasodhara cũng đứng dậy. Bà nói, con xin nâng các thức ăn để phụ hoàng cúng dường vào bát các thầy. Bà nâng chậu cơm trắng giữa bàn lên trên hai tay, rồi tiến đến bên cạnh thầy Nagasamala. Sau khi vua đã xếp cơm vào bát của thầy Nagasamala và của Bụt rồi, Yasodhara mới đặt chậu cơm xuống và nâng viền thức ăn lên. Viền thức ăn này toàn là thức ăn chay nấu với curry, thức ăn bốc lên thơm ngát. Cúng dường xong, vua ngồi xuống. Bụt và thầy Nagasamala nâng bát lên mặt niệm, ngồi quanh bàn. Mọi người thấy thế cũng đều giữ im lặng. Mọi người ăn cơm im lặng theo Bụt Rahula, ngồi trước bát thức ăn do mẹ sới cho. Cũng biết ăn cơm trong im lặng, nắng càng ấm và tiếng ca hát của loài chim càng bỗng lên rộn rã hơn. Cơm nước xong, hoàng hậu thỉnh vua và Bụt rời bàn ăn trở về ngồi trên những chiếc ghế cẩm đôn. Người hầu cận dâng lên mỗi người một trái quýt. Ngoài Rahula, ai cũng cầm trái quýt trong tay mà không ăn, bởi vì ai cũng lắng tai nghe Bụt kể chuyện. Phu nhân Gotami là người hỏi Bụt nhiều câu hỏi nhất. Khi Bụt nói chuyện về túp lều của Bụt tại tu viện Trúc Lâm, vua có ý định cất cho Bụt một tịnh thất như vậy ở công viên Nikroda và một số các tỉnh xá nhỏ, khác cho các vị đại đức lớn tuổi trong giáo đoàn. Vua ngỏ ý muốn Bụt ở lại vương quốc lâu ngày để giáo hóa. Hoàng hậu Gotami, Yasodhara, Nanda và Sundari Nanda ai cũng tỏ vẻ vui mừng khi nghe lời phát biểu của vua. Bụt nói đã đến lúc người cần trở về với tăng đoàn. Vua hỏi Bụt: ta muốn mời Bụt và tăng đoàn tới thọ trai trong hoàng cung. Con nghĩ điều ấy có tiện không? Ta cũng muốn làm như vua nước Magadha, mời các vương hầu và nhân sĩ đến để được nghe con giảng bày về đạo lý. Bụt cho phụ vương biết là điều đó có thể làm được. Mọi người thảo luận và đồng ý rằng trong 7 hôm nữa, hoàng gia sẽ thỉnh Bụt và tăng đoàn đến để cúng dường. Yasodhara cũng tỏ ý muốn mời Bụt và đại đức Kaludaji tới thọ trai ở Đông Cung. Bụt cũng nhận lời, nhưng người cho biết cần chờ đợi ít hôm sau ngày trai tăng của đại chúng. Vua truyền xe tứ mã đưa Bụt về công viên Nikroda, nhưng người từ chối. Người nói người đã lập hạnh chỉ đi bộ mà thôi. Cả nhà đưa Bụt và thầy Nagasamala ra tận cổng hoàng cung. Cả nhà kể cả ông hoàng bé Rahula đều theo gương vua chắp tay trước ngực, kính cẩn chào hai vị khất sĩ.